Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Quan tâm trong yêu thương. Những ngày tháng trải qua dịch bệnh, không ai dám tới thăm nhà ai vì e ngại mình đem bệnh cho người khác hoặc nhiễm bệnh từ người khác. Cứ tưởng chừng khi nào hết dịch bệnh, được thăm viếng lẫn nhau chắc là vui không tả xiết. Lúc ấy, chúng ta sẽ ân cần với nhau là dường nào. Nhưng giả sử có vị khách nào cứ đến hoài, tháng này qua tháng khác, chắc lòng ân cần trong chúng ta cũng mòn mỏi. Tuy nhiên, thời đại nào, con người cũng cần đến những tấm lòng hiếu khách. Đó là sự quan tâm yêu thương, là niềm an ủi cần thiết cho những người phải dông ruổi trong các hành trình nhiều ngày, nhất là những hành trình của công việc Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về tấm lòng yêu thương, bày tỏ sự quan tâm cho người có cần của một phụ nữ đã đem lại sự an ủi khích lệ cho nhiều người, cho khách cũng như cho gia đình mình. Xin xem Kinh Thánh Các Vua Nhì chương 4 câu 8 đến câu 16. Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Sunem. Ở đó có một cái đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng, tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Vậy, khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Một ngày kia, Elise đi đến Sunem trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Người nói với Gehazi, tôi tớ mình rằng, hãy gọi người đàn bà Sunem đó đến. Gehazi gọi nàng, nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng, hãy nói cùng nàng rằng, kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn ta nói giùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Nàng thưa rằng, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Elise lại tiếp, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Gehazi đáp rằng, à này, ngươi không có con trai và chồng ngươi đã già rồi. Elise nói rằng, hãy gọi nàng. Gehazi gọi nàng. Nàng đến đứng nơi cửa, Elise nói với người đàn bà rằng, năm tới trong lúc này, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Phần Kinh Thánh vừa đọc cho biết câu chuyện một gia đình đã tiếp đón tiên tri Elise trong nhiều chuyến công tác. Sự quan tâm của họ không chỉ dừng lại ở một vài bữa ăn, mà còn chuẩn bị chu đáo chỗ nghỉ ngơi và làm việc rất tiện nghi, bày tỏ sự ân cần đối với người của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau học về tinh thần hiếu khách của người phụ nữ này và cả nếp sống với gia đình bà. Có ba điều chúng ta cùng suy ngẫm. Thứ nhất, đối với người khác. Thứ hai, đối với chồng. Thứ ba, đối với vấn đề con cái. Thứ nhất, đối với người khác. Khi đọc câu 1, có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Chúng ta dễ có cảm tưởng là vì giàu có nên bà này thết đãi ông tiên tri một bữa. Thì có thấm tháp gì? Nếu chỉ một bữa thì nhiều người khác cũng có thể làm được. Thế nhưng Kinh Thánh cho biết không chỉ một bữa, mà là từ ấy mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa, theo câu 8. Câu này cho thấy là việc tiếp đón mời cơm ông tiên tri không chỉ một lần, mà là thường xuyên mỗi khi ông phải đi công tác ngang qua vùng đất Sunem. Thời đại chúng ta đang sống, việc này chỉ là chuyện nhỏ vì có quá nhiều phương tiện Nếu muốn thực hiện việc tốt này thì chỉ cần đưa khách ra quán, hoặc sang hơn thì vào nhà hàng là xong. Nhưng vào thời câu chuyện này được ghi lại, đường xá còn khó khăn, phương tiện giao thông hạn chế, việc ông tiên tri phải đi qua một quãng đường dài trong công tác phục vụ Chúa và dân sự Ngài là điều không dễ dàng. Vì thế, việc người phụ nữ ở Sunem quan tâm mời ông dùng bữa trước khi tiếp tục hành trình là một việc làm vô cùng có ý nghĩa. Hơn thế nữa, bà còn nhận biết ông là người thánh của Đức Chúa Trời, nên bà muốn xây một phòng trên cao, tựa như sân thượng, vì nhà của người Do Thái có mái bằng phẳng. Thông thường họ có một phòng trên đó để tĩnh tâm cầu nguyện, hầu cho vị tiên tri có thể nghỉ ngơi và suy ngẫm, có bàn ghế để ông làm việc, có đèn dùng vào buổi tối như đã ghi trong câu 10. Sự quan tâm của bà này thật chu đáo cho một vị tiên tri phải thường xuyên công tác nơi xa. Bà biết sử dụng mọi phương tiện mình có để phục vụ Chúa. Thử đặt chúng ta vào hoàn cảnh này, liệu chúng ta sẽ hành động giống hay khác bà này? Chúa ban cho chúng ta cơ hội, liệu chúng ta có ân cần vì người khác hay không? Đây là thái độ của người tin kính Chúa, như thái độ của ông Abraham khi tiếp đón các thiên sứ được nhắc đến trong Hebrew chương 13 câu 1 câu 2. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở con dân Chúa phải quan tâm đến nhau. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Roma chương 12 câu 13. Qua gương của người phụ nữ này, chúng ta học được sự quan tâm trong yêu thương. Muốn thể hiện lòng quan tâm như lời Chúa dạy, mỗi chúng ta cần phải. Thứ nhất, nhạy bén nhận ra nhu cầu. Thứ hai, sẵn lòng đáp ứng trong khả năng có thể. Thứ ba, không chờ đợi để được đền đáp. Như khi ông Elise có ý muốn trả ơn, thì bà từ chối và nói, tôi vẫn sống an lành giữa dân sự tôi. Thứ hai, đối với chồng. Câu chính chép, người nói với chồng mình rằng, bà trao đổi với chồng về việc xây phòng tĩnh tâm cho người của Chúa, để những vật dụng cần thiết như bàn, ghế, đèn, vân vân. Những chi tiết này cho thấy bà không tự ý làm bất cứ việc gì mà luôn bàn bạc với chồng. Dù với vai trò nội tướng trong gia đình, nhưng người vợ không nên tự quyết định một mình mà cần phải tìm sự đồng thuận của chủ gia đình là chồng mình. Nếu đọc thêm câu 22-23, chúng ta cũng thấy bà đi đâu làm gì đều nói rõ ràng cho chồng biết, không ỡm ờ hay che giấu. Bà tôn trọng quyền lãnh đạo của chồng, nên bày tỏ qua cách sống, cách làm mọi việc trong nhà, trong việc liên quan đến người khác và liên quan đến con cái. Trong nếp sống hiện nay, chắc sẽ có nhiều chị em nghe đến đây sẽ nói, ôi chào, xưa rồi, phụ nữ bây giờ bình đẳng lắm, không lệ thuộc quá đáng như vậy đâu. Thử xem ở Mỹ kìa, đi đâu cũng phải ưu tiên cho phụ nữ. Một vài tình huống trớ trêu là khi người chồng làm ít tiền hơn vợ hoặc thất nghiệp thì tình hình còn thê thảm hơn. Nhiều chị em không cần quan tâm đến ý kiến của chồng nữa vì quan niệm rằng trong gia đình ai làm ra tiền người ấy có quyền quyết định. Một vài chị em khác còn nói công khai trước mặt con cái, ông này chẳng làm nên tích sự gì. Xin Chúa nhắc nhở chị em chúng ta nhớ trật tự mà Kinh Thánh đã dạy. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Ê-phê-sô chương 5 câu 22. Dù chị em sống bất cứ nơi đâu trên hành tinh này, thì nguyên tắc từ lời Chúa vẫn là chân lý không hề thay đổi. Khi chúng ta tuân theo lời Chúa dạy sẽ đem hạnh phúc đến cho mỗi người trong gia đình. Bản thân sẽ kinh nghiệm niềm vui trong sự vâng lời. Người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay không chỉ sống đời tiên kính, giữ mối liên hệ đúng đắn với chồng, mà bà còn thuận phục Chúa về vấn đề con cái. Chúng ta học điều thứ ba đối với vấn đề con cái. Trong lời đối đáp giữa tiên tri Elise và người học trò Gehazi trong câu 14 cho thấy, chồng bà đã già, ông bà không có con. Chúng ta đã biết người phụ nữ Do Thái không sinh được con trai cho chồng luôn mang một nỗi buồn xấu hổ rất lớn. Nhưng đặc biệt, chúng ta thấy gia đình này rất thỏa lòng với những ơn phước Chúa ban khi bà trả lời, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi, cho thấy ông bà vẫn bình an tin cậy, dù hoàn cảnh có vẻ như bất hạnh theo cách nhìn của người đời. Trong vấn đề con cái, mỗi gia đình Cơ Đốc cần tin cậy chương trình của Chúa cho đời mình. Có con cái hoặc không có con cái đều ở dưới quyền tể trị của Chúa. Hẳn chúng ta còn nhớ bà Rachel đã làm khổ ông Jacob như thế nào khi bà kêu lên, hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Ông Jacob đã trả lời, há ta thay được quyền của Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao? Sáng Thế Ký chương 30 câu 1 câu 2. Tiếp tục câu chuyện của người phụ nữ tại Su-nem, chúng ta nhận ra bà đã vượt lên trên nỗi buồn không con trai, tích cực trong công việc gia đình cũng như phục vụ người khác bằng khả năng có được. Một người kính sợ yêu mến Chúa sẽ luôn hữu dụng cho Chúa, không phải vì hoàn cảnh thuận lợi hay không, nhưng vì mối liên hệ gắn bó của người đó với Chúa. Hiện nay, mỗi gia đình chúng ta đang được đặt để ở những hoàn cảnh khác nhau, dù thuận lợi tài chính hay không, dù hạnh phúc hay gặp nan đề, dù mạnh khỏe hay ốm đau. Chúa luôn muốn chúng ta tích cực trong cách sống, vui hưởng những gì Chúa ban với lòng biết ơn, hữu dụng cho Chúa qua việc giúp đỡ người khác trong những gì có thể làm. Có một bà kia suốt ngày mặc cảm vì mình chỉ có 3 con gái mà không có con trai, nên hay than thở, ước gì. Một hôm bà vừa than thở thì có một chị em khác nói với bà ấy, bà có đến 3 đứa con mà còn kêu ca nổi gì, bà phải cảm ơn Chúa. Vì như tôi đây này, chỉ muốn một đứa trai hay gái gì cũng được, mà còn chưa được nữa đây. Hoặc như nhiều người khác luôn nói, phải chi Chúa cho tôi cái nhà lớn hơn thì tôi sẽ. Ước gì có nhiều tiền hơn, tôi sẽ. Những người chỉ mơ ước như thế, thì cho dù Chúa có cho họ nhiều hơn, thì họ vẫn sẽ tiếp tục nói, ước gì, mà không làm gì cả. Cho nên, đang trong hiện tại, hãy làm điều có thể làm được cho Chúa cho người. Đừng hẹn rày mai, cũng đừng trông mong có nhiều hơn thì mới làm. Xin cho lời bài hát của các bạn trẻ sau đây luôn vang vọng trong tâm chúng ta. Việc gì làm hôm nay, ta sẽ làm, ta quyết làm. Việc gì làm hôm nay, đừng để đến ngày mai. Việc gì làm hôm nay không bao giờ trở lại. Việc gì làm hôm nay, ta quyết làm cho xong. Cầu xin Chúa khích lệ mỗi chúng ta sống với lòng biết ơn Chúa, luôn có tinh thần quan tâm trong yêu thương và hữu dụng cho Chúa mỗi ngày trong mọi cơ hội Chúa ban tặng. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Như nguồn suối đang dâng tràn, làm nảy sinh mầm non trong Ngài, chúng ta yêu người làm tái sinh tình yêu, như Ngài đã yêu con người và chết cho người thương. Trong Ngài chúng ta yêu người là biết quên thân mình, biết quên mình đời bao nhiêu phước thiêng, thứ tha người, người luôn luôn thứ tha, vui an người, người luôn luôn.